Quý Phật tử, hôm nay là cái thời pháp cuối năm, tức là tất niên. Đã qua một năm rồi, quý Phật tử sống trong đời sống có vui, cũng có buồn, phải không? Có thành công, mà đôi khi cũng có thất bại, phải không? Có nghĩa là cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà dù gì có xảy ra đi nữa thì thường thường á, lúc nào mình vẫn hay nghĩ mình là cái người khôn ngoan, không có để cho ai gạt mình cả, phải không? Mà lỡ mà trong cái khi trong đời sống ngày thường mình làm ăn mà có bị ai gạt á, thì mình có bực mình, có tức tối không? Nếu mà bị gạt mà nhiều á, là thế nào cũng tức tối, rồi có trả đũa người ta không? Mà nếu mà hiền mà biết tu không trả đũa thì mình cũng lòng dặn với lòng là tôi biết rồi đó, lần sau đừng có hòng mà gạt tôi nữa. Đó, thì đó là trong đời sống. Và nếu mà ai nói là tôi thấy huynh hoặc là anh chị thường bị gạt quá, thì mình nghe mình có khó chịu không? Mình không chấp nhận được. Nhưng mà sự thực á, sự thực chúng ta vẫn thường bị gạt luôn. Quý vị có chấp nhận được điều đó không? Cái bài pháp hôm nay nó có một cái tựa là những người bị gạt. Không biết cái những người này là có mình trong đó không ha. Thành ra thôi giờ mình cứ nghe thử coi mình có bị gạt không đây. Mình có nằm trong số những cái người bị gạt này không? Ai gạt mình vậy ha? Mình rất là khôn, đâu có ai gạt mình được. Có một cái câu chuyện, hai cha con một hôm dẫn con ngựa đi ra chợ bán. Đi từ sáng sớm, là tại vì từ nhà ra tới chợ đường khá xa. Khi đi á, thì thằng con nó còn hơi nhỏ nhỏ, nó leo lên trên lưng ngựa, nó đi. Còn ông cha, tại vì trên chỉ có một người ngồi thôi, ông cha ông dẫn con ngựa đi. Người đi đường á, người ta mới nói, trời ơi con gì mà bất hiếu quá à, ngồi trên ngựa, còn cha thì đi bộ. Thì cái thằng con nó nghe vậy, nó lật đật nó leo xuống, nó thưa cha lên. Thì ông cha ông lên ngồi trên lưng ngựa. Đi được một đoạn, một người khác mới nói là, trời cha gì mà bất nhân, con thì con nít, cái bước chân nó ngắn, con ngựa thì đi nhanh, nó bắt nó chạy theo gì đâu mà thất nhân vậy. Cái ông cha ông thấy cũng tội, cái ông leo xuống. Mà cái thằng con mà lên ngồi trên lưng thì cũng người khác nói như vậy. Rồi lát hai cha con nói, thôi vậy thôi, hai cha con mình ngồi trên lưng ngựa luôn, là khỏi ai nói gì hết trơn á. Thì cái thằng con nó ngồi trước, ông già ngồi sau. Cái người ta mới nói, trời ơi con ngựa thì nó đã ốm, dẫn đi chợ bán mà bắt nó chở hai người tới chợ thì chắc nó sùi bọt mép rồi, ai mà thèm mua nữa. Gì đâu, hai ông cha con gì đâu mà khờ quá. Thấy nghe cũng có lý, cho nên hai người lật đật leo xuống. Leo xuống thì thôi lần này không ai lên ngựa nữa hết, đi bộ hết, mỗi người đi một bên. Thì người ta mới nói, trời ơi gì đâu mà dốt quá, cái lưng con ngựa thì để không, hai cha con thì đi bộ. Trời ơi, cái cứ vậy đó mà cứ lên xuống, riết tới chợ thì đã tan chợ rồi, trễ cái phiên chợ không bán được nữa. Thì như vậy là có bị gạt không? Đâu có ai gạt, nhưng mà có bị gạt không? Đó, thì ra là những chúng ta bị gạt bởi những cái phê phán nhận định đúng sai như vậy đó. Việc thì của mình, nhưng mà mình có hay nghe người ta nói đúng nói sai mà mình làm theo không quý vị? Cái này là hai cha con đó khờ, mà có bao giờ mình khờ giống vậy chưa? Rồi có bao giờ mình trễ một cái phiên chợ như vậy không? Có lẽ là ít ra là cũng hơn một vài lần như vậy. Đó, cuối cùng thì trễ công ăn việc làm, rồi người ta đi về nhà người ta, mình ngồi mình mình bể cái chuyện của mình. Như vậy, cái bị gạt đầu tiên chính là những cái mà đúng sai phải quấy của cuộc đời. Chuyện của mình và mọi người chung quanh nhìn vào phê bình, đánh giá. Mà những cái đánh giá này thường mình nói nó đúng hay là nó sai quý vị? Nếu mà nó sai, nếu nó không có lý thì mình không nghe. Đằng này vì rằng nó cũng có phần có lý, đúng không? Cho nên mình mới nghe. Đó, thì tại sao người này cũng có lý mà người kia cũng có lý? Nói đứa con lên ngồi thì nó cũng có lý, mà nói ông già phải nhường cho, phải lên ngồi lớn tuổi thì nó cũng có lý. Thì ai cũng có lý hết. À, thì như vậy thì mình phải làm sao? Cho nên mới thấy nó không có một cái chuẩn nào nhất định cả. À, cái đúng và cái sai trong cuộc đời nó không có cố định. Mà mình á, thì mình cứ tưởng rằng đúng là đúng thiệt, sai là sai thiệt. Nhưng mà cuộc đời nó không vậy. Khi mình đứng ở cái góc này, ví dụ như cái bình bông, đằng này nó có hai bông, nhưng mà đằng này thì nó có mấy bông? Có một bông à. Đó, thành nó đứng góc này thấy khác, đứng góc kia thấy khác. À, trong một cái lớp học, có hai đứa học trò nó cứ cãi nhau, đứa nào cũng giành phần thắng về mình. Thì cô giáo là một cái người rất là khôn ngoan. Cô mới nói thôi, hai đứa đừng có cãi nữa, ngày mai tới đây rồi cô xử. Thì tới ngày mai á, cô giáo mới để trên bàn một cái trái cầu tròn như thế này, to tròn như thế này. Cô mới kêu, em A lên đây đứng bên này, trò B đứng bên này. Xong rồi á, cô mới ngồi đây, dưới kia là học trò làm chứng. Cô mới hỏi trò A này, này em, cái quả cầu này nó màu đen hay nó màu trắng? Thì cái em bên phía bên phải á, thì mới nói, dạ thưa, quả cầu màu đen. Cô mới hỏi cái em bên trái, còn em thấy quả cầu màu đen hay màu trắng? Nó nói, dạ quả cầu màu trắng rõ ràng, nó trắng tinh à, mà sao mà bạn A lại kêu là đen? Thì hai đứa lại cãi nhau nữa. Cái em bên này thì kêu trắng, em bên này thì kêu đen, mà nó thấy rõ ràng vậy đó. Thành ra nó cứ cãi, rồi cả lớp cười ồ lên. Là tại vì sao? Cả lớp nó ngồi đó cho nên nó thấy, nó thấy tại sao em này gọi trắng mà em này gọi đen. Thì cô giáo mới biểu hai đứa đổi chỗ. Thì tới khi mà cái em bên trái qua bên phải đứng và ngược lại, thì nó mới thấy ra là, ủa, té đâu khi mà mình đứng phía bên tay phải thì nó màu trắng, nhưng mà qua tới bên tay trái thì cái nửa này nó lại màu đen. Cho nên toàn vẹn cái quả cầu mà nó thấy khi nó đứng bên này á, nó thấy cái nửa bên này là màu đen. Đó, hóa ra là quả cầu đó nó chia ra làm hai phần, một nửa sơn trắng và một nửa sơn đen. Cho nên đứa nào cũng thấy mình có lý hết. Khi nó đứng phía này nó thấy trắng, và tận mắt nó thấy, chính mắt nó thấy, thì nó đâu có nghe ai. Đó, cho nên quý vị mới thấy khi đứng trước một sự việc trong cuộc đời, mình hay nhất định tôi đúng, anh sai. Nhưng mà sự thực không có ai đúng sai tuyệt đối, mà vì cái góc độ mình nhìn, cái chỗ đứng của mình nó như vậy, trong hoàn cảnh đó mình thấy như vậy. À, rồi trong hoàn cảnh này mình thấy như khác. Cho nên chúng ta bị gạt vì chúng ta tưởng nó có một cái chuẩn cố định, nó có một cái đúng cố định, có một cái sai cố định. Quý vị công nhận là mình bị gạt như vậy không? À, mà trên cuộc đời nó rất là linh động, tùy cái hoàn cảnh mà cái nhìn nó khác. Như vậy những cái đánh giá phê phán của cuộc đời nó đặt căn bản trên cái hai bên. À, trong nhà thiền mình hay nghe chư tổ quở cái chuyện hai bên, phải không? À, là hai bên là gì ha? Đúng, sai, phải, quấy, thiện, ác, đẹp, xấu, ngon, dở. Thì suốt ngày chúng ta có ở trong cái hai bên này không? À, gặp việc một cái là hai bên liền hả? Thấy một cái đồng hồ một cái là quý vị sẽ hỏi, à cái hiệu này nó tốt hay nó xấu? À, gặp một món đồ mình sẽ nhìn coi cái này nó mới hay nó cũ? Thấy một người mình sẽ định liền người này đẹp hay là xấu, tốt hay là xấu, đồ ăn này ngon hay là dở? Đó, quý vị thấy không? Và suốt cả cuộc đời của mình bị cái hai bên này nó gạt. Mà mình có biết không hả? Có biết không? Không biết. Vì không biết nên mới bị gạt. À, nó là vậy. Thì hóa ra chúng ta có phải là những người bị gạt không? À, vậy là bị gạt mà không biết. Thì chư tổ, chư Phật, các ngài thấy mình bị gạt mà không biết, cho nên các ngài rất là thương. Vì vậy khi mà chư tổ dạy đạo, dạy thiền, thì các ngài đánh ngay cái chỗ này thẳng tay để cho mình tỉnh ra, cho mình bớt bị gạt đi. Có một vị thiền sư thuộc cỡ lớn, đó là ngài Huệ Nam, mà ngài về sau mở cái tông, trong cái tông Lâm Tế thì ngài mở ra cái phái Hoàng Lâm, đứng đầu cái môn phái Hoàng Lâm. Một hôm cái thuở mà ngài chưa có là tổ của phái Hoàng Lâm, lúc mà đang còn đi tham học, chưa có triệt ngộ, ngài Huệ Nam làm thư ký ở trong hội của thiền sư Thê Hiền. Và sau đó khi mà ngài Thê Hiền tịch thì ngài Từ Minh mới đến đó làm trụ trì. Mà thiền sư Từ Minh là một thiền sư cỡ lớn. Quý vị biết những cái vị mà cỡ lớn á, là người ta rất là mạnh tay, tức là không có trong cái việc dạy dỗ, chỉ làm sao cho người đệ tử nhận được cái chỗ mà lầm lạc của mình thôi. Có thể dùng đánh, dùng hét, dùng chửi, chứ không có sợ mít lòng chút nào hết trơn á. Thì ngài Từ Minh là một người nổi tiếng về cái cơ phong mà mạnh bạo như vậy. Ngài Huệ Nam đã từng nghe tiếng rồi, cho nên khi ngài Từ Minh đến đó, được cử đến đó trụ trì, thì cái ông thư ký này, tức là thư ký Huệ Nam, rất là vui. Và vừa gặp được ngài Từ Minh thì ngài Huệ Nam sanh cái lòng kính phục liền. Sau một thời gian, thư ký, cái chức thư ký ở trong một cái hội chúng lớn là cũng khá quan trọng. Và ngài Huệ Nam cũng là một người đã từng lãnh đồ chúng rồi, tức là có đệ tử rồi, dạy người rồi. Một hôm, sư Huệ Nam mới xin vào thất sư trụ trì Từ Minh để tham vấn, tham hỏi. Khi vào thất, sư Huệ Nam giữ đúng cái lễ của một người học trò, đảnh lễ và thưa là: con Huệ Nam tối dốt, xin Hòa Thượng đại từ bố thí pháp cho con dứt cái nghi ngờ. Thì ông trụ trì này, ông rất là lịch sự, mới bảo là thư ký đã từng lãnh đồ chúng, đã du học, đã đi du phương khắp nơi nổi tiếng, nếu mà có nghi thì hãy cùng ngồi bàn bạc, chứ đâu có nhọc mà lễ như vậy. Rồi mới kêu thị giả nhắc cái ghế mời ngồi, có nghĩa là coi như ngang hàng. Ngài Huệ Nam không dám, vẫn một mực giữ lễ. Thì ngài Từ Minh mới hỏi: vậy thì xin hỏi thư ký, xưa trong những cái ngữ lục của chư tổ trước có cái câu là tha cho ngài Động Sơn ba gậy, Động Sơn cũng là tên của một vị thiền sư, tha cho ba gậy, thì như vậy xin hỏi khi ấy nên đánh ba gậy hay là nên chẳng đánh? Ngài Huệ Nam mới trả lời là dạ, nên đánh. Thì ngay khi đó thiền sư Từ Minh nghiêm nghị bảo là vừa nghe tiếng ba gậy thì đã cho là nên đánh. Như vậy thì ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu, nghe trống đánh, nghe tiếng chuông, tiếng bản đều đáng ăn ba gậy cả. Thế thì ăn gậy đến lúc nào mới thôi? Quý vị nghe cái câu quở không? Và ngài Huệ Nam nghe câu quở như vậy là sững sờ, không trả lời được. Quý vị, chúng ta suốt ngày mình có nên và chẳng nên không? Nên làm điều này, nên làm điều kia. Và như vậy thì ăn gậy suốt đời không thôi. Đó, chỉ cần một cái thủ thuật nhỏ như vậy là ông thầy định ngay được cái người kia. Cho nên Ngài Từ Minh mới nói là trước đây tôi ngỡ là không thể làm thầy ông được, nhưng mà nay thì đã đủ tư cách làm thầy rồi, ông hãy lễ bái đi rồi tôi chỉ cho cái chỗ tu hành. Đó, chỉ cần qua một câu như vậy là biết cái mắc kẹt của tâm mình liền. Cái kẹt này là gì? Thì Ngài Huệ Nam có bị gạt bởi cái chữ nên và chẳng nên không? Có không quý Phật tử? Có. Thì chúng ta bây giờ có hay bị gạt như vậy không? Bị gạt suốt ngày. Mà như vậy thì may là không gặp các vị thiền sư, chứ nếu mà gặp thì chắc là ăn gậy suốt ngày, không biết cái mông mình có chịu nổi hay là không. Mà thiệt trong đời mình, tuy là không có gậy thiền sư mà mình có ăn gậy của cuộc đời không quý vị? Đó, ăn hoài, ăn nhiều lắm. Nhưng mà có hết bị gạt không? Sao vậy ha? Ăn hoài mà vẫn không hết bị gạt, không biết là tại sao ạ. Rồi còn cái gì gạt chúng ta nữa? Quý vị nghiệm xem, mình phải biết mình bị gạt trong lúc nào thì họa mai sau mới hết bị. Quý vị có khi nào bị ai dỗ ngọt chưa? Nè, chị thiệt là tốt, thiệt là hay, không có ai giỏi như chị hết, chị làm cái này dùng tôi nha. Cái có làm không hả? Làm. Đó. Có một cái người đó, đây là cái chuyện, có một cái người đó là chuyện thiệt á, nuôi một cái con bò kéo xe á. Bò kéo xe nó rất là mạnh, to mạnh ghê lắm. Thì một bữa đó, cái con bò đó nó kéo xe nổi tiếng, người ta mới đánh cuộc là trong vùng đó không có con bò nào mà sức mạnh bằng cái con bò đó hết á. Thì cái ông chủ ông mới nói là con bò tôi là số 1 nha, bao nhiêu hàng nó kéo cũng được hết trơn á. Thì một người khác mới nói trời ơi cũng nặng vừa phải thôi, chứ nếu mà nó nặng quá làm sao mà kéo. Thì cái ông chủ ông mới đánh cuộc, ví dụ như một lượng hàng hóa chừng nào tấn đó là tôi bảo đảm con bò tôi nó kéo được. Và hai bên đánh cuộc với nhau 100 đồng. Tới sáng mai dẫn con bò ra, thì cái ông chủ ông huênh thoang, ông mới cột con bò vô trong cái cổ xe, ông mới nói này thằng quỷ kéo đi cho tao. Cái con bò nó đứng ì đó, nó không kéo, nó nhất định nó không kéo. Và cuối cùng thì ông chủ thua cuộc. Tới khi đi về rồi thì ông mới nằm, ông thở ra thở vô, ông ngẫm nghĩ tại sao mà cái con bò này ngày thường nó kéo như chơi mà bây giờ hôm nay mình đánh cuộc nó lại không kéo. Ban đầu thì ông tức nhưng mà tối về mới suy nghĩ tại sao nó không kéo. Thì ngày mai lại ông mới thử lại một lần nữa, lần này ông đánh cuộc 200 đồng với một cái số lượng như vậy. Và lần này ông dẫn con bò ra, ông tới bên con bò, ông vuốt ve, ông vỗ cái đầu nó, mày kéo đi, mày giỏi ha, giỏi, không ai giỏi bằng mày. Vỗ đầu vuốt lưng cái nó kéo một cái rột, chỉ trong nháy mắt là đi hết cả cái kiện hàng luôn. Thì ông chủ ông cười hả hả hả, ông quơ hết 200 đồng. Như vậy là ông có lời không? Thua 100 mà được 200. Như vậy là sao? Sao hôm qua kéo không được, hôm nay kéo được? Thành ra một con vật mà nó cũng thích dỗ ngọt. Và chúng ta có như vậy không? Đó, thành ra mình bị ngôn ngữ gạt. Ai nhờ mình cái gì mà nói nặng, nói sẵn, không muốn làm, mà nói ngọt ngọt, khéo khéo, mà đúng cái điều trong bụng mình ưa là mấy cũng làm hết trơn à. Thành ra chúng ta bị ngôn ngữ gạt mà không biết. Thì chư tổ cũng biết mình hay bị ngôn ngữ gạt, cho nên các ngài ngay đây các ngài đánh. Ngài Huệ Nam này là ngài Huệ Nam hồi nãy mà tôi kể. Khi sau khi đã là tổ của phái Hoàng Long rồi, khi tiếp người tới tham vấn, thường á ngài không có nói gì nhiều. Trong lúc người ta hỏi như vậy, trong lúc vấn đáp qua lại, thì thiền sư Huệ Nam bất chợt duỗi cái tay ra, nói là tay tôi sao mà lại giống tay Phật. Thì người kia không hiểu gì hết. Rồi một lát Ngài lại duỗi cái chân ra. Ngài nói: chân tôi sao lại giống chân lừa. Và hơn ba mươi mấy năm trời, người ta tới hỏi hoặc này hoặc kia, thì sư cũng chỉ những cái câu: tay tôi sao giống tay Phật, chân tôi sao giống chân lừa. Mà không, người ta có người trả lời được, có người không biết đường trả lời, thì sư chỉ khép mắt ngồi thẳng mà thôi. Thì ngày sau có người mới hỏi: ủa tại sao ngài lại nói cái câu kỳ cục? Mà khi người ta đáp thì ngài cũng không nói đúng hay không, mà cứ nhắm mắt ngồi im là sao? Thì thiền sư Huệ Nam mới trả lời là: cái người mà đã đi ra khỏi cửa thì phẩy tay đi thẳng, không cần hỏi cái người gác cửa là tôi đã ra hay là chưa. Quý vị công nhận không? Có bao giờ mình đã đi ra khỏi cái cửa rồi mà còn quay lui hỏi: này chú, vậy là tôi đã ra chưa? Có hỏi vậy không? Nếu mà đủ sức ra rồi thì phẩy tay đi luôn, không cần phải người khác xác định cho mình đã ra hay chưa. Thì cũng vậy, cái người mà không bị gạt là họ tự biết. Những cái câu mà tay ta sao giống tay Phật, chân ta sao giống chân lừa, là những câu nó không có nghĩa lý gì cả. Nhưng mà mình nghe một cái là mình nói: ủa, vậy là sao? Như vậy là bị gạt chưa? Đó. Thành ra mình cứ tưởng ngôn ngữ nó có một giá trị thật, nó đúng thật, nó sai thật, mà mình bị dính à. Đó. Còn người xưa có người bị chửi, những cái vị mà tu thiền mà có cỡ rồi, họ bị chửi gì họ cũng như không à. Tại vì sao? Tại vì họ biết ngôn ngữ chỉ là cái không thật, cái âm thanh nó đi qua. Quý vị có nắm được cái âm thanh đó không? Ví dụ bây giờ nói ra một câu vậy này, quý vị có nắm được cái câu nói này không? Nghe xong nó đi tai này qua tai kia, nhưng mà mình thì giữ cái câu đó trong cái tâm của mình. À, còn bản thân câu đó nó chỉ là một chuỗi âm thanh à, cho nên chúng ta bị gạt hoài, bị gạt hoài. Rồi mình còn bị gạt bởi sáu trần à, quý vị đi ra đường thấy vô số đồ quảng cáo. Ngày xưa mình hay dụ con nít, thấy mấy đứa con nít mình nhỏ xíu, chừng 2 tuổi, 3 tuổi, mà muốn ẵm nó, cái mình cầm cái con búp bê màu đỏ, màu vàng, mình lắc 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 vậy này, cái nó bò tới nó lấy búp bê, đúng không? Đó là đứa con nít. Còn mình đi ra mình có bị quảng cáo người ta dụ vậy không? Một tuần mà mấy cái tờ báo mà quảng cáo hàng bán sale á, nó in đủ màu hết trơn, cái mình thấy cái nào đẹp đẹp cái mình nhìn vô, à có giống mấy đứa con nít không ha? Đó. Hóa ra là con nít bị gạt, còn mình rất là khôn ngoan, mình cũng bị gạt. Than ôi. Cho nên chúng ta bị gạt nhiều mà mình không có biết. Nhưng mà cái bị gạt thường xuyên nhất là cái gì? Ai gạt mình nhiều nhất? Bằng cái vọng tưởng của mình, phải không? Mình bị cái vọng tưởng mình gạt nhiều nhất. Có một trước hết á, trước cái vọng tưởng là cái tưởng tượng của mình, cái trí tưởng tượng của mình nó gạt mình trước. Có một cái người nông dân tới hỏi cái ông chủ hàng quán ăn, nói là ông có cần mua ít không, con ít á, con ít, tại vì cái chủ tiệm ăn á, tôi có nhiều lắm, ông có cần 1.000 cặp đùi ếch không? Tôi sẽ cung cấp cho ông đủ. Thì cái ông chủ này ông ngạc nhiên, ông nói là ủa đâu mà chú có nhiều vậy? Tại cái câu chuyện này nó không xảy ra ở, nó xảy ra bên các xứ Đông Phương, người ta chưa có cái kỹ nghệ nuôi ếch. Có nghĩa là họ đi bắt ếch rồi họ tới họ bỏ mối thôi, chứ không có nuôi mà đại trà, không có kỹ, chưa có cái kỹ nghệ nuôi ếch. Thành ra không thể, không ai mà cung cấp được một lần cả ngàn cái con ếch như vậy. Thành ra ông chủ, ông mới hỏi là đâu mà nhiều vậy? Thì cái chú nông dân này mới nói là gần nhà tôi á, có một cái hồ nước đầy cả ếch, cả ngàn con vậy đó. Và nó kêu ộp ộp suốt cả đêm, tôi muốn khùng luôn, không đêm nào mà tôi ngủ được hết trơn. Đêm nào cũng nghe nó ộp ộp cả ngàn con chứ không ít. Thành ra hễ mà ông chủ mà lấy á, nhận mối á, thì tôi đem cho ông chủ cả ngàn con ếch cũng có. Thì cái ông chủ này mừng quá, ông nói thôi được được à, nhưng mà mỗi ngày đem 50 con thôi à, đem cho hết cái hồ của chú đi. Tới ngày mai lại thì cái bác nông dân này tới mà xách có một cặp ếch hả, mà mặt mày rất là bối rối. Thì ông chủ ông mới nói là ủa sao không có hai con vậy. Thì cái ông này ổng lúng túng, ông nói tôi nghe nó kêu ồm ộp suốt đêm, ngủ không được, muốn khùng với nó. Thì tôi nghĩ là cả ngàn con chứ không ít, mà sao ra bắt tôi thấy có một cặp à, một cặp mà sao nó kêu dữ quá đi, cả tháng này tôi mất ngủ vì nó. Thành ra thôi xin lỗi ông chủ nghe, có một cặp à. Thì đôi khi có những cái sự việc nó không có đáng là bao nhiêu, mà mình tưởng đâu là rất dữ dội. Có nhiều người họ nói mình một câu vô tình, nhưng mà trong cái tưởng tượng suy nghĩ của mình có thấy nhiều không? À, có những cái người họ họ thấy mình họ cũng không có cố ý gì cả, nhưng mà mình suy đi nghĩ lại cái mình giận người ta, có không? Đó, thì những cái này là những cái mình bị gạt, mà ai gạt mình? À, là chính cái tưởng tượng của mình mà thôi, chứ không có ai gạt cả. Mà cái tưởng tượng này á, nó bề cạn có, mà bề sâu cũng có. Quý vị biết không, có những cái mà ví dụ như cái chuyện con ếch như vậy á, là nó còn rõ ra cho mình thấy. Còn có những cái nó sâu trong vô thức mà mình không biết, mà hóa ra thủ phạm cũng là mình thôi. Có một cái anh chàng đó, anh có vợ, hai vợ chồng còn rất trẻ, cô vợ rất là đẹp. Cái cô bệnh ung thư, không cứu được, chết gấp. Thì cái khi mà cổ hấp hối á, cổ rất là buồn bã, nắm tay ông chồng mới nói là em không có muốn chết, em không có muốn xa anh. Thành ra bây giờ dù em chết rồi, anh đừng có bỏ em. Anh phải hứa với em là anh không có thương ai nữa nha. Thì ông chồng ông hứa lia hứa lịa. Thì cô này cô mới nói, đó anh hứa rồi đó, em mà chết rồi mà nếu anh thương người khác là em làm ma về, em không để cho anh yên à nha. Thì lúc đó ông chồng ông rất là thương cái cô vợ, cho nên ông thật tâm ông hứa, anh hứa với em không bao giờ, không bao giờ, một lòng một dạ với em thôi. À, ít năm sau thì ông thương người khác và ông đính hôn với người khác. Tới cái khi mà đính hôn rồi thì đêm nào cũng thấy cô vợ về. Và cái cô này khi thì khóc lóc, khi thì trách mắng, không đêm nào ông ngủ được hết. Và hễ hôm đó mà ông đi chơi với cô này thế nào thì tối cái con ma đó nó kể rành mạch ra hết. Hôm đó đi ăn tiệm ăn nào, hôm đó đi chơi công viên nào, nó ngồi nó kể hết. Nói câu gì là nó kể rành mạch ra hết. Ông này ông hết hồn hết vía, là không một điều gì giấu cái con ma này được. Thì ông khổ tâm quá đi, không ai có thể giúp đỡ được. Cuối cùng ông tới cái chùa gần đó, nơi đó có một vị thiền sư. Ông nói lại ngài, bây giờ ngài chỉ cho con chứ chắc là con chết quá à, không sống nổi với cái con ma này. Thì ông thiền sư ông nghe kể xong rồi ông mới cười, ông nói là chà, cái con ma này nó rất là thông minh, chú làm cái gì nó cũng biết hết. Thì thật sự chú phải kính phục một cái con ma như thế này. Thành ra thôi bây giờ lần tới chú hãy đánh cuộc với nó. Nếu mà chú hỏi nó một câu và chú đánh cuộc trước, nếu nó trả lời được á, thì chú sẽ hủy cái cuộc đính hôn. Mà nếu nó trả lời không được thì nó phải bỏ đi, không có được phá chú nữa. Sòng phẳng không? À, rất là sòng phẳng. Thì ông này ông mừng quá, ông mới nói dạ lại ngài, câu hỏi đó là câu gì, xin chỉ cho con. Ông mới nói là đêm tới khi mà con ma tới, chú hãy hốt một nắm đậu xanh trong tay. Và chú hỏi, em hãy nói cho cho tôi biết trong này có bao nhiêu hột, có bao nhiêu hột đậu trong tay tôi. Thì hôm đó cái anh chàng ảnh làm y như vậy. Và vừa hỏi xong thì tại vì hai bên hứa với nhau rồi, nếu nó trả lời không được thì nó phải đi. Thì khi ổng hỏi như vậy, nó biến mất và từ đó không trở lại. Thì ông này ổng rất là mừng, mừng vô cùng. Và sau đó mang lễ tới biếu thầy và mới hỏi: thưa thầy, cảm ơn thầy, nhưng mà con không hiểu tại sao mà nó chịu đi một cách như vậy. Thì cái ông thầy này ông nói rất là đơn giản: con ma này, quý vị có biết lý do vì sao không? Con ma này nó không có thật, nó là do cái tâm ân hận của anh nó phóng ra thành con ma. Và vì vậy cho nên cái gì nó cũng biết, tại vì anh giấu ai được, nhưng mà chính anh thì anh biết. Cho nên anh hẹn gì với cái cô mà người thương của anh thì anh biết, anh nói câu gì anh biết. Con ma đó chính là cái tâm anh phóng ra. Bây giờ bốc một hột đậu thì anh có biết được trong tay có mấy hột không? Chính anh không biết thì đương nhiên là con ma nó đâu có biết. Hóa ra trong cái tầng vô thức, những cái phóng ảnh của chính mình không hề biết. Cái này hơi sâu, mà quý vị thấy mình có hay bị như vậy không? Những cái tình cảm giận thương, sự thực nó từ tâm mình phóng ra mà mình không biết. Mà chuyện này trong đời sống nó rất là kẹt nghe quý vị. Kẹt như thế nào? Quý vị chắc chúng ta đều nhớ cái câu chuyện anh chàng mà trộm cái búa. Trong này chắc nhiều người biết lắm, quý vị nhớ không? Có một người mất cái búa rồi thì mới nghi là cái anh hàng xóm mình lấy cắp. Tới hồi thấy cái chú hàng xóm này đi cũng thấy là đúng là cái dáng đi của một thằng ăn cắp. Tới hỏi chuyện cũng thấy đúng là cái thằng ăn cắp muốn tới bãi bui gạ gẫm gì đó, làm gì cũng thấy nó là cái thằng ăn cắp hết. Tới vài hôm sau, cái ảnh kiếm ra cái búa nó để quên trong cái kẹt bếp. Hóa ra là mình nghi oan. Thì tới ngày mai lại cái thấy, ủa, thấy cái thằng kia nó hiền lành, nó lương thiện, nó không có cái tướng ăn cắp nữa. Thì mình á, thường quý vị khi mà bực mình ai một chuyện gì, thấy đó, người đó làm gì cũng chướng mắt mình hết. Có không? Chà, cái này ngó bộ hơi nhiều á. Người ta làm gì mình cũng muốn gạt ngang hết, không muốn nghe, không muốn thấy, thấy gì cũng chướng, cũng kỳ, cũng phi lý hết cả. Mà tới cái hồi mà cái oan đó hoặc là cái nghi ngờ nó tan rồi, ủa sao thấy người đó bình thường, hoặc là người đó dễ thương. Thành ra những cái gạt này hoặc là thô hoặc là tế mà mình bị vướng hoài trong đời và nó làm kẹt, nó làm trở ngại trong cái tương giao của mình và người ta, nhiều hay là ít? Nhiều đó. Cho nên hôm nay phải chỉ nó ra như vậy đó, chỉ để mình biết rồi mình canh chừng. Té ra mình đang bị gạt, té ra chính mình gạt mình đó, rồi mình đừng để bị gạt nữa. Rồi trong cái đời sống á, đôi khi nó làm những cái rắc rối, nó sinh ra thị phi cũng vì cái tưởng tượng của mình. Cái chuyện này thường xảy ra không hề? Có người buổi sáng đi ra thấy có một con gà nó bay, có một cái sợi lông gà nó bay qua, cái mới nói: chà, sáng nay tôi mới mở cửa ra tôi thấy có một cái sợi lông gà nó bay qua. Cái người này mới kể lại cho bà hàng xóm: này chị, cái bà gì đó hồi sáng bà thấy có một con gà bay qua cái cửa. Cái bà này kể: sáng thấy có 3-4 con gà bay qua cửa. Kể riết cái tới ra tới chợ, một đàn gà bay qua cửa, mà té đâu có một cái lông gà. Thì mình rất thường mình muốn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện có duyên đó. Thì những cái này là những cái ban đầu thấy không có gì, mà nếu không để ý nó sẽ đưa tới những cái hậu quả, đôi khi là trầm trọng, đôi khi là rạn nứt trong cái tương giao của mình. Thành nó phải lưu ý. Những cái này nó đều thuộc về vọng tưởng gạt hết á, quý vị công nhận không? Đều là cái vọng tưởng. Và còn một cái mình vẫn thường bị khổ vì nó là những cái điều mình hy vọng. Khi mà mình mơ tưởng về tương lai, mình sắp có một công chuyện làm ăn, cái mình mới tính toán, rồi mình mới hy vọng là nó sẽ thế này, nó sẽ thế kia, nó sẽ thế nọ. À, mình vẽ vời, rồi cuối cùng thường khi hay là ít khi nó như ý mình. Quý vị thấy trong đời sống thì thường khi hay là ít khi? Ít khi. Và nếu mình hy vọng càng nhiều thì mình khổ nhiều hay ít? À, hễ hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, mà thất vọng nhiều thì khổ. À, còn cái người mà họ biết đạo một chút, biết tu tỉnh một chút thì vẫn cứ làm, vẫn cứ hoạch định công việc, nhưng mà hy vọng ít thôi, vẽ vời ít thôi, làm hết mình, rồi thì kết quả được chừng nào, tốt chừng đó, tùy duyên. Thì quý vị thấy nên như thế nào hơn? Hỏi nên như thế nào thì chắc là cũng bị gạt rồi đó. Nhưng mà trong cái tương đối, phải không? Thì chúng ta làm việc gì mình vẽ vời vừa phải, hy vọng vừa phải, thì cũng thất vọng vừa phải và đỡ khổ hơn. Có những cái câu chuyện mình nghe rất là phi lý, mà té đâu á, mình lại là vướng trong cái phi lý đó. Có một cái ông triết gia, ông tên là Mullah Nasruddin. Thì đây cũng là một cái tên thường được nhắc tới. Ông triết gia ngày xưa, ông có một bà vợ. Có một hôm, ông kêu bà vợ mua về cho ông một cái thúng ớt. Tại triết gia và có nhiều học trò, rồi ông cũng muốn dạy người ta những cái điều này điều kia. Bà vợ bà đem cái thúng ớt về cho ông, cái ông cứ ngồi ông ăn. Mà ớt thì có ngon không quý vị? Ông ăn hết trái này, ông ăn tới trái khác, nước mắt, nước mũi dầm về, mà hít thà, mà khổ sở, rồi kêu vợ, kêu con đem nước nóng tới cho tao uống, cay quá đi. Mà cứ uống nước xong rồi lại bốc trái khác ăn. Quý vị thấy có ai khờ như vậy chưa? Thì bà vợ bà tức cái mình quá đi, và nói trời đất ơi, ổng khùng rồi sao? Thì cuối cùng bà giận quá, bà rinh cái thúng ớt đi chỗ khác. Bà nói sao mà anh khùng, sao mà anh cứ ăn ớt hoài vậy? Thì ổng mới nói là tao hy vọng là tao sẽ một cái trái ớt nó ngọt, cho nên tao cứ thử coi, trái này thì nó cay rồi đó, nhưng mà trái sau đâu chừng nó ngọt, mày để tao ăn đi, không chừng tao gặp một trái ớt ngọt. Thì trong đời sống mình cứ hy vọng. Ví dụ đi vô sòng bạc, có hy vọng không? Thua keo này bài keo khác ăn, và cứ hy vọng như vậy, có phải là mình hy vọng một trái ớt ngọt không? Đó, cho nên mình cứ liên tục bị gạt từ cái này tới cái kia, bị gạt hoài. Rồi những cái bên trong mình, cái thất tình, những cái cảm xúc, người ta kêu là thất tình lục dục đó, hỷ nộ, buồn, vui, mừng, giận, thương, ghét, mình có bị nó nắm mũi nó kéo không? Suốt ngày mình bị cái cơn giận, cơn buồn nó kéo mình, thành ra mình bị gạt miết. Thì như vậy chúng ta mới thấy là không ai gạt ngoài, không ai gạt mình ngoài chính mình. Và những cái gạt này á, tự trung lại, tuy nói nãy giờ nó nhiều, nhưng mà tóm lại á, thì nó không ra ngoài một cái chuyện là mình bị lầm giữa cái đồ giả và cái đồ thiệt. Đúng không? Cái giả là cái ngôn ngữ này, là cái sáu trần này, là cái vọng tưởng. Và mình cứ bị gạt bởi những cái giả đó. Thì cũng như những cái bóng trong cái gương, mình lầm cái bóng là người thật, thì những cái ngôn ngữ hoặc là những cái cảm xúc của mình, hoặc những cái lời lộc của cuộc đời mình thấy nó thật, thì tới bao giờ mà mình hiểu được nó phù du như những cái bóng, thì ngày đó mình sẽ ít bị gạt hơn. Chỉ dám nói là ít bị gạt thôi, chứ không dám nói là không bị gạt. Rồi thì mình bị gạt là mình hay bị phóng ra, cứ phóng ra miết hả, chạy theo hết cái này tới cái kia. Mà phóng ra như vậy á, trong nhà thiền gọi là quên mình theo vật. Cứ bị quên, cứ bị dẫn đi như vậy. Thì quý vị biết cái hậu quả của nó, phải nói cái hậu quả cho mình thấy. Chứ nếu không á, mình sẽ nghĩ là thì thôi bị gạt vậy cũng thường thôi, ai cũng bị gạt, mình cũng bị gạt, cũng thường thôi. Mà mình không lường được cái hậu quả trầm trọng là thế này. Bây giờ mình sống, mình bị những cái thứ đó bên ngoài nó gạt, nó gạt mình suốt đời. Thì đố quý vị lúc chết mình có bị gạt không? Cũng sẽ bị gạt, chứ không có phải là không đâu. Thì có một cái câu chuyện, nhà côn trùng học William là một cái người nổi tiếng nghiên cứu về côn trùng học, và có những cái trình, những cái điều mà đã được trình ra về cái thế giới côn trùng rất là có giá trị. Một hôm ổng đi với người bạn trên đường, thì tự nhiên ổng nói với bạn là tôi nghe có một cái tiếng dế nó gáy đâu đây. Thì ông bạn ông mới nói, trời ơi, chắc là anh bị ám ảnh nghề nghiệp rồi, tôi chỉ nghe cái tiếng xe ồn thôi, làm sao mà có dế đâu mà gáy nơi cái đường xa thế này. Thì William mới lắng nghe kỹ, lắng nghe rồi ổng định được cái hướng nó ở đâu. Ổng tới một cái viên đá bên đường, ông lật nhẹ nhẹ lên và ông túm được một con dế rõ ràng. Thì cái anh bạn này, anh nể hết mình, anh nói, trời ơi, không tưởng tượng được nha, chú mày giữa vô số âm thanh ồn như vậy mà anh vẫn nghe được cái tiếng dế ri ri chút xíu, thiệt là giỏi, tôi phục á. Thì William mới nói là, có gì đâu, người ta chỉ nghe những cái gì họ muốn nghe thôi. Tại vì tôi thường thường tôi chú tâm tới côn trùng, thành ra tôi để ý thì tôi nghe, đâu có gì lạ. Thì người khác cũng vậy, chú ý cái gì thì nghe cái đó. Thì cái anh bạn này cười cười, không biết có tin không. Thì William mới nói, được rồi, chắc anh không tin, để tôi chứng minh cho anh coi là người ta chỉ nghe những gì người ta thích nghe thôi. Thì ổng mới móc trong túi ra một nắm tiền cắt. Thì trên đường phố như vậy, ổng mới thải giữa đường, nó kêu lẻn sẻn giữa đường như vậy. Thì lập tức cả chục cái đầu quay lui liền. Đó. Thì cái ông William mới nói, đó, anh thấy chưa? Thì khi mà vừa nghe cái tiếng tiền nó lẻn sẻn giữa đường là cả chục cái đầu đều quay lui. Như vậy, cái chỗ mà dính mắc trong tâm của nhiều người, của đa số người ta là tiền. Thành ra nó nằm từ vô thức. Nếu mà đó là một cái tiếng cây khô, một cái tiếng chim hót thì chưa chắc đã ai để ý. Mà vừa nghe cái tiếng tiền lẻn sẻn xuống mặt đường là cả chục cái đầu quay lui liền. Ủa, tiền đâu rớt vậy? Đó. Như vậy cái chỗ hệ tâm của phần đông con người vẫn là chuyện tiền bạc. Thì câu chuyện này nói lên một điều là, hễ mà cái gì nó mọc rễ trong mình thì nó có sẵn ở đó, và nó rất nhạy bén với những cái tương hợp với nó. Thì một đời chúng ta, nếu mình bị gạt, đây là cái hậu quả của cái chuyện bị gạt này. Nếu mình cứ chạy theo màu sắc, âm thanh, tiền bạc, danh vị, mình chạy theo hoài thì ban đầu nó cạn, nó ngoài da, sau nó vào sâu, sâu trong máu, trong thịt, vào sâu cái phần vô thức mình. Và mình sẽ phản ứng một cách gọi là vô ý thức như vậy đó. Nghe tiếng tiền rớt một cái là quay đầu nhìn liền hà. Thì khi mà mình chết, xin hỏi quý vị, mình đi đâu? Khi mình chết có phải là mình sẽ đi theo cái thứ mà cả đời mình theo hay không? Có một người tới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, con người ta khi chết rồi thì đi đâu? Thì Đức Phật giản dị vô cùng, ngài chỉ có nói là, ví dụ như có một cái cây, ví dụ như một cái cây như thế này, cái cây này nó không thẳng mà nó nghiêng như thế này. Thì bây giờ khi mà đang còn nắm cái cây này á, thì nó đứng. Nhưng mà nếu bây giờ mà buông cái tay ra thì cái cây nó rớt hướng nào thưa quý vị? Bây giờ thả cái cây ra nó rớt hướng nào? Nó có thể rớt về cái hướng phía bên này được không? Mà nó phải rớt cái hướng mà nó nghiêng. À, hễ nghiêng bên trái thì nó sẽ rớt xuống bên trái. Nghiêng bên phải nó rớt xuống bên phải. Nó không thể khác được. Thì cũng vậy, cái khuynh hướng của tâm chúng ta nó nghiêng về vật dục thế gian, thì khi chết nó đi theo cái con đường xuống thấp. Đó. Nếu khi sống chúng ta nghiêng về điều lành, điều thiện, nghiêng về tinh thần, nghiêng về sự tu tập hoàn thiện bản thân, thì khi chết tự nhiên nó sẽ hướng cái con đường đi lên trên. Đi lên trên nhẹ nhàng, thanh thoát về cái hướng tinh thần. Có những cái chuyện nhỏ nhỏ mà đôi khi mà mình nghĩ sâu á, mình thấy rất là đáng để suy gẫm. Có một cái con cóc, người ta thảy nó trong nồi nước nóng gần sôi, thì lập tức vừa đụng tới nước sôi là nó nhảy ra liền. Nó loi choi, nó nhảy để nó tránh cái nồi nước sôi. Nhưng mà có một con cóc khác, người ta làm cái thí nghiệm khác là bỏ nó trong một cái nồi nước lạnh, rồi người ta đun nóng từ từ lên. Thì cái con cóc này nó vô trong cái nồi nước lạnh, nó bình thường, nó không có nhảy. Rồi dưới đun nước lên một lát, cái nước đó nó từ lạnh, nó ấm, cái con cóc này nó khoái chí quá, trời nước ấm, sung sướng quá, cái nó bò quanh một cách rất là thoải mái, sung sướng. À, có chỗ nào êm hơn chỗ này? Cho tới khi nước sôi lên thì nó bị luộc trong cái nồi. Đó. Có nghĩa là sao? Là chúng ta cứ sống một cách là mù mờ qua ngày, và thình lình một cái mọi việc đã trở nên quá muộn, không trở tay kịp. Có bao giờ mình bị như thế này không? Đó. Mình cứ coi thường những cái thói quen mỗi ngày và cứ lơ là sống qua một đời của mình. Đùng một cái, trong nhà thiền hay gọi là tới 30 tháng chạp đó. Tới 30 tháng chạp là ngày cuối của một năm. Đêm 30 tháng chạp là đêm cuối của một năm. Thì trong nhà thiền á, cái từ đó để chỉ cho cái phút cuối của một đời người. Tới ba chư tổ hay quở, các ông không có biết quý tiết thời gian, lơ là qua ngày, đợi đến tối 30 tháng chạp quỷ vô thường tới thì ông nói gì với nó? Thì câu này có dành cho mình không? Bây giờ mình cứ lơ là qua ngày, thôi đủ ăn, đủ mặc, đủ trả bill, à thôi tối quay tivi. Và mình cứ sáng đi làm, tối về bật tivi coi có cái gì mới không, thấy lật báo coi có cái gì không, xong đi ngủ. Sáng mai dậy sớm tới làm nhanh đi về lật tivi, dở tivi coi, ngủ. Cứ như vậy suốt một đời, rồi đùng một cái thì mình chết, mình không biết đi đâu. Giống cái con cóc, nó không bị dính trong nước sôi, à, mà nó ở trong cái nồi nước êm, cái nó bị luộc lúc nào không hay. Còn có những người cũng trong đời mà họ gặp những cái cảnh đau khổ, hoặc là bị sạt nghiệp, hoặc là bị con cái chết một lần đứa này tới đứa khác, hoặc là một cái tai ương. Thì đố quý vị, những người đó họ có mau tỉnh ngộ không? À, hầu hết những người mà tới với chùa, tới với thiền, tới với sự tu tập mà thành tâm tu, thì quý cô mới hỏi, từ từ nói chuyện, thì thường thường là những người đã đau khổ, trải qua một trận bầm dập đau khổ mất mát, thì tự nhiên người ta tỉnh ngộ ra cuộc đời không có gì, tất cả đều phù du, như là đã từng bị thả trong cái nồi nước sôi thì lo cấp tốc nhảy ra, à, và ít bị gạt hoặc là không bị gạt. Bây giờ như vậy quý vị thấy, à, mình có nên để tiếp tục bị gạt không? Chắc là không ai dạy đâu, phải không? À, thôi tôi sẽ không bị gạt nữa. Nhưng mà có dễ để mà không bị gạt không? À, mình không thích bị gạt nữa, nhưng mà mình vẫn thường bị gạt. Thì bây giờ phải làm sao để bớt bị gạt, để khỏi bị gạt. Quý vị nghĩ bây giờ, nãy giờ là mình nói cũng nhiều nhiều rồi, thì bây giờ làm sao đây? Làm sao để đừng bị gạt nữa đây? Thì cái đơn giản nhất á, là hồi đó thầy hay, hòa thượng hay nói là mấy con hay đổ thừa quá à. Thầy hay nói với quý cô trong chùa vậy đó. Mấy con cứ đổ thừa cho vọng tưởng, đổ thừa cho cảnh bên ngoài. Tại vậy đó, bị vậy đó, cho nên con mới vậy đó. Tại nó đẹp quá thành ra con mới theo, hoặc là tại cái này ngon quá thành ra con mới thất niệm con ăn. Cứ tại với bị. Thì thầy mới nói là nó đâu có bắt con ăn, hoặc là cái bông này nó đâu có bắt con là phải dính, hoặc là cái cuộc cãi vã đó nó đâu có bắt con phải phiền não. Có nghĩa là chính mình chứ không ai bắt mình hết, chính mình chạy theo. Ví dụ như cái bông nó nằm trên bàn vậy này, mà nếu quý vị chỉ nhìn như nhìn thôi, nó đâu có khèo quý vị, hoặc là nó đâu có bắt quý vị phải tới đây để hỏi là cấm bông kiểu nào, mua bông chợ nào, phải không? Vậy thì chỉ có mình đi theo tới thôi. Thấy bông đẹp, thấy bông xấu, hoặc là thấy cái đồng hồ tốt, đồng hồ xấu tới hỏi, thì nó đâu có bắt mình tới, mà chính mình theo. Cho nên cái cách thứ nhất để đừng bị gạt là quý vị đừng có theo. Ngồi đâu thì ngồi yên đó, đừng có chạy theo. Ra đường thấy cái gì đẹp mà trước khi mà chạy theo, hoặc là nghe ai nói ngọt trước khi chạy theo, thì dừng lại, đừng có theo. Thì như vậy có bớt bị gạt không? Có, phải không? Thế nào cũng đỡ bị gạt. Trong cái chuyện Tây Du á, quý vị biết chuyện Tây Du không? Có cái ông Tôn Ngộ Không. Ông Tôn Ngộ Không á, ổng có cái gì đặc biệt? Ổng có một con mắt lửa trồng vàng. Cái con mắt lửa trồng vàng của Tôn Ngộ Không á, một khi mà ổng nhướng nó lên thì ma quỷ gì á, ổng cũng thấy nguyên hình nó hết. Là tại vì Tôn Ngộ Không giúp Tam Tạng đi thỉnh kinh, qua Thiên Trúc thỉnh kinh. Và trên đường từ Đông Độ qua Thiên Trúc, có vô số yêu ma, nó chực, nó bắt Tam Tạng nó ăn thịt. Tại vì Tam Tạng thịt rất là quý, ăn một miếng sống ngàn năm. Và khi mà nó muốn bắt Tam Tạng nó ăn thịt, nó đâu có biến hình quỷ, phải không? Nếu mà nó biến hình ma thì Tam Tạng sợ chạy mất. Cho nên hoặc là nó biến hình người này người kia, nếu mà gặp Tam Tạng hay có lòng thương người thì nó biết ông này thương người, nó sẽ biến hình một bà già nghèo khổ, nó dụ. Hoặc là biết Tam Tạng thích lễ Phật, lễ chùa, nó biến thành cái chùa thiệt to, có Phật thiệt trang nghiêm, thì Tam Tạng chạy vô lại Phật cái nó bắt. Còn hễ gặp Trư Bát Giới là cái người mê sắc dục, thì nó biến vô số cô thiệt là đẹp, cái Bát Giới chạy theo. Riêng Tôn Ngộ Không không bao giờ bị gạt. Tại vì Tôn Ngộ Không có một con mắt lửa trầm vàng, nhướng lên một cái là ma quỷ gì nó hiện nguyên hình hết trơn. Thì bây giờ khi chúng ta tu tập, quý vị có nhớ Hòa Thượng có dạy mình một câu, dạy hoài mà mình hay quên không? Là biết vọng không theo, phải biết nó là vọng thì tự nhiên mình không theo thôi. Thì phải có cái biết làm đầu. Tôn Ngộ Không á, nhướng lên một cái thì biết đó là thật hay giả, thành ra mới không bị gạt. Còn Trư Bát Giới hay là Tam Tạng, vì không có cái con mắt trí tuệ cho nên không có biết đó là con ma giả thì bị gạt. Như vậy muốn không bị gạt phải có cái biết làm đầu. Quý vị đồng ý không? Đó, mình muốn không bị gạt mà mình không có được cái con mắt trí tuệ đó, như là Tôn Ngộ Không có cái con mắt trồng vàng, thành ra mình bị gạt rồi. Bây giờ muốn không á, thì muốn không theo, muốn không bị gạt, trước hết mình phải làm thế nào cho mình có cái trí tuệ để phân biệt được cái đúng và cái sai. Nói đúng sai nó lọt vào hai bên nữa rồi, nhưng mà phân biệt được cái gì là cái chân thật á. Tại vì thật ra mình trong cái thế giới nhị nguyên này, đi đâu nó cũng ở trong cái thật, cái giả, cái đúng, cái sai. Và mình chưa ra khỏi, vì mình vẫn đang còn mang cái thân phàm, sống trong cõi dục, thì mình bị kẹt trong đó, thì mình phải biết là tôi đang kẹt trong cái thế hai bên này, tôi đang kẹt trong cái này thì bây giờ vẫn phải xài, nhưng mà khi xài mình đâu chưa bỏ được phải không? Chưa là thánh, vẫn còn ở trong hai bên, thì khi xài mình vẫn biết như thế này là hai bên, như thế này là kẹt, thì nó sẽ đỡ ra. Thì trở lại với cái thiệt và cái giả, cái chân thật là những cái nó không thay đổi theo thời gian. Nếu mà nói như vậy thì quý vị sẽ hỏi ngược lại là vậy thì tôi đâu có biết cái gì là cái chân thật không thay đổi. Quý vị có hỏi như vậy không? Thấy trên đời này cái gì nó cũng thay đổi hết trơn à. Bây giờ quý vị chỉ thử dùng coi có cái gì không thay đổi thôi. Có cái gì không thay đổi không? Cái ly này nó có sẽ có ngày bể không? Bể, cái đồng hồ nó cũng sẽ hư, cái áo mặc sẽ cũ. Bây giờ quý vị thử chỉ coi cái gì không thay đổi. Chỉ dùng coi. Thì ngày xưa vua Ba Tư Nặc tới Đức Phật mới hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con nghe ngoại đạo nói là cái thân này là thân sanh diệt, mà Đức Phật á, thì lại dạy là có cái không sanh diệt, thì con không có hiểu. Đức Phật mới hỏi là mới hỏi lại, ông chưa có sanh diệt, ông chưa có chết mà làm sao ông biết là ông sẽ bị sanh diệt? Thì vua Ba Tư Nặc mới trả lời là bạch Phật, cái hồi mà con 10 tuổi thì con khác cái hồi 20 tuổi. Rồi tới 20 tuổi mà tới 30 tuổi thì con thấy con già hơn chút. Tới 40 tuổi là thấy hay mệt hơn. Nhìn trong kiếng là thấy những cái nếp nhăn xuất hiện, thấy khác rồi. Rồi tới nay 60 tuổi là chân cẳng đã muốn mỏi. Thì rõ ràng bây giờ mà so với cái hồi 30, 20 á, là con khác nhiều lắm. Thì bây giờ con chưa chết, chưa hoại diệt, nhưng mà con nhìn cái quá trình như vậy con biết là con sẽ hoại diệt. Đức Phật mới nói đúng rồi, thì cái thân này như vậy là sẽ hoại diệt. Vậy thì bệ hạ có từng thấy có cái gì mà không hoại diệt nơi thân này không? Quý vị có thấy không? Nếu mà có Đức Phật đây hỏi, quý vị trả lời sao? Nơi thân này quý vị có thấy có cái gì không hoại diệt không? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói bạch Đức Phật, con không thấy. Thấy cái gì cũng hoại diệt hết trơn à. Sợi tóc mai nó cũng rụng, cái răng nó cũng rụng, cái da ít ngày kỳ nó cũng ra đất, ra cáu ghét. Con không thấy cái gì không hoại diệt. Thì Đức Phật mới hỏi, vậy chứ bệ hạ có thấy sông Hằng không? Vua mới nói là dạ có thấy. Phật hỏi thấy hồi mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc mới nói là cái hồi 3 tuổi, mẫu hậu dẫn trẫm đi đến lễ yết kiến thần Kỳ Bà Thiên, đi ngang qua sông Hằng, thì từ 3 tuổi là trẫm đã thấy sông Hằng rồi. Đức Phật hỏi, vậy thì tới 20 tuổi, cái thấy sông Hằng của bệ hạ nó có khác không? Quý vị để ý câu hỏi. Hồi 3 tuổi, quý vị thấy, ví dụ mình thấy trời hoặc là thấy cái nhà, thì tới hồi 20 tuổi, cái thấy đó nó có đổi không? Nó không đổi. Rồi tới 30-40 tuổi và tới 50 tuổi, cái thấy đó có đổi không? Vua Ba Tư Nặc mới nói, dạ không, tới nay đã 60 tuổi rồi, thì cái con mắt á, thì nó có kém, nhưng mà cái thấy sông Hằng nó không đổi. Phật mới chỉ, cái gì mà có thay đổi thì sẽ có hoại diệt. Còn cái thấy của bệ hạ, 10 tuổi tới bây giờ 60 tuổi, cái thấy đó nó vẫn không đổi. Thì như vậy, nó sẽ không hoại diệt. Thì bệ hạ đâu có phải thắc mắc gì sau khi chết thân này làm sao mà hết được. Cái thân á, nó có thay đổi cho nên nó có diệt, có hoại. Còn cái thấy của bệ hạ nay còn thân nó vẫn có, thì cái khi mất thân nó cũng không thay đổi. Là Đức Phật đã chỉ cho ra cái thật ở nơi cái giả này. Mà thường quý vị thấy mình rất ít khi mình biết tới cái thấy của mình. Đó. Mà không biết rằng nó chính là cái không sanh diệt và không thay đổi. Sau khi mình bỏ thân này rồi thì vẫn còn cái đó là cái không thay đổi. Như vậy, để cho khỏi bị gạt, cái cách mà sâu là quý vị hằng nhớ tới cái thật đó, thì chúng ta sẽ nói là trời ơi khó quá à, tôi đâu có biết cái thấy tôi sao. Quý vị có sờ mó được cái thấy không? Có chạm được nó không? Nó mình không thấy được, cho nên bây giờ biểu tôi tu nhớ ông chủ tu sao đây? Thì gần đây Hòa Thượng chỉ cái lối tu mà rất là gần trong cái kỳ ra thất vừa rồi đó. Cái thấy của chúng ta nó không hình tướng, nhưng mà qua con mắt thì mình có thấy không? Thấy. Mà quý vị đừng có lầm nghe, con mắt nè thì thấy cái hoa, nhưng mà cái hoa này cũng hoại diệt, con mắt cũng hoại diệt. Còn cái thấy không hình tướng á thì không hoại diệt, nhưng mà vì nó không hình tướng cho nên nó hơi khó mà nhận. Và vì khó nhận cho nên Hòa Thượng mới tạm dùng phương tiện nhắc cho mình nhớ là khi mắt mà thấy cái hoa thì biết là nhờ có cái thấy mới thấy được cái hoa. Thì như vậy nó dừng lại cái chạy theo cái hoa, có không? Nó bớt dừng. Tuy là mình nay nói như vậy mình vẫn chưa có biết được cái thấy nó đâu hết trơn á, nhưng mà ít ra nó giúp mình đỡ bị gạt, có không? À, vừa thấy cái hoa đẹp một cái là muốn hỏi hoa chỗ nào đi mua liền. Thì bây giờ nhờ cái câu đó nó dừng lại, mắt mà thấy cái hoa này là nhờ cái có cái biết thấy. Thì khi mà quý vị tự nhắc mình như vậy á, là quý vị bớt chạy theo rồi. Mà bớt chạy theo có phải đỡ bị gạt không? À, hai cái lợi nha, một cái là đỡ bị gạt và một cái là nhớ lại được cái ông chủ chân thật của mình. À, thì những cái này ban đầu nó rất là khó tập, nhưng mà nếu quý vị kiên trì và ráng tập thì cái hậu quả rất là cần thiết là khi mình nhắm mắt đi mình sẽ không có bị rơi trong cái giả dối nữa, không bị dẫn đi, không bị gạt tiếp tục nữa, mà mình sẽ gần với cái chân thật. À, một đời như vậy, quý vị tu trong đời này gieo cái nhân đó. Ví dụ đời này mình chưa tu được nhiều, chưa quen với cái thật này, nhưng mà cứ làm đi thì nó kết một cái duyên, tạo cái chủng tử, đời sau mình tu tiếp, quý vị công nhận không? Còn bây giờ mà mình thấy khó quá à, cái thấy này nói thiệt chứ nói thì tôi nghe chứ tôi không biết nó đâu hết trơn, rồi không làm, thì nếu mình không trồng cái cây thì có trái ăn không? Còn bây giờ á, chịu trồng mà đòi ăn trái liền à, được không? Ôi cha cũng không được. Cho nên cứ trồng xuống đi, cứ tưới nước, và 10 năm sau cây mà càng quý thì nó càng lâu có trái. Thì kiên tâm mà chờ. Mà cái cây chân thật này nó quý hay là nó không quý? Cho nên phải kiên nhẫn. Cứ làm đời này không xong, làm đời khác, làm đời khác. Thành ra phải sống với cái chân thật, phải tập sống với cái chân thật. Và kỳ rồi thì Hòa Thượng nói rất là rõ, mắt vừa thấy sắc, cái biết này là chân tâm. Tai mà biết nghe, quý vị nghe như vậy là phải biết mới nghe, phải không? Chứ nếu mà cái tai này là một cái tai người chết thì nó có biết nghe được không? Nó không biết. À, cái người chết họ cũng có tai, nhưng mà không có cái biết còn đó nữa, cho nên không nghe. Còn mình nghe một cách tự nhiên quá đi, cho nên vừa nghe một cái thì chạy theo cái ngôn ngữ và cái âm thanh là bị gạt. À, mà quên cái chân thật là cái biết nghe đó. Thì bây giờ những cái này quý vị cứ tập, tai biết nghe là chân tâm, mắt biết thấy là chân tâm. Tại sao phải nhắc như vậy? Tại vì mình hay quên, và tại vì cái biết này nó trừu tượng quá đi. À, cho nên quý vị cứ nhắc như vậy để làm gì? Để cho mình đỡ bị gạt chứ không gì hết. Ít ra nó cũng dừng lại một giây, phải không? Thì cái giây đó làm cho mình đỡ có chạy ù tới cái đối tượng ưa thích. Như vậy cứ tập từ từ cho tới một ngày Quý vị không cần nhắc mình cái câu đó nữa, mà vừa thấy là biết mình có cái thấy liền, thì quý vị khỏi cần nhắc. Và cứ tập từ từ như vậy tới cái lúc mình chết. Tới cái lúc mình chết thì khi nào mình chết mình cũng đau đớn hết á. Cái lúc mà mình bỏ cái thân á, chư tổ dùng một cái hình ảnh cụ thể là một con cua nó bị lột cái mai lúc còn sống, đau đớn như thế nào thì khi các ông bỏ cái thân á, cũng đau đớn như vậy. Quý vị nghe có hết hồn không? Con cua sống mà mình lột cái mai nó ra thì cái đau đó khi mình bỏ thân cũng vậy. Nếu mình không tập với cái biết ngay từ bây giờ, từng chút thì cái hồi mà mình chết á, ai cứu mình khỏi cái đau đó? Có 10, 20 cô thầy đứng chung quanh mình mà hộ niệm, có chịu nổi cái đau đó dùng mình không? Mà lúc đó chỉ có cái tỉnh của mình. Nếu thường nhật mình hay bị gạt, mình bị gạt bởi hình sắc và bị gạt bởi cảm xúc, thấy đau tưởng đau thiệt, thấy ấm áp tưởng là ấm áp thiệt chẳng hạn, mà không biết là sống với cái biết chân thật, thì tới cái phút mà mình gần chết á, quý vị sẽ theo cái đau hay là theo cái biết? Sẽ theo cái đau. Mà theo cái đau thì nó hoảng loạn. Rồi nếu tâm mình ưa cái này ưa cái kia là nó đi theo liền đó. Nếu lúc đó mà còn tiếc tiền thì nó đi theo tiền. Nó biết đâu chừng nó làm một con chó mà giữ tiền, giữ nhà. Nếu mà nó đang giận ai đó thì biết đâu nó lại đi theo một cái đường dữ để mà trả thù. Và cuối cùng mình gạt mình mà đi luân hồi và lãnh lấy cái khổ. Hóa ra chỉ vì không hiểu. Mà cái chữ không hiểu này trong nhà Phật người ta dùng rất rõ là chữ mê. Vì mê, hoặc là dùng cái chữ là hoặc. Phật dạy có ba món. Thứ nhất là hoặc, hoặc là lầm đó. Mê hoặc, hoặc là nghi hoặc, có nghĩa là mình chưa rõ. Thứ hai là nghiệp. Vì mình mê lầm cho nên mình sẽ tạo nghiệp. Và hễ tạo nghiệp thì nó đưa tới khổ. Đó, ba cái dây này, hoặc, nghiệp, khổ, nó dẫn mình đi trong luân hồi, dẫn đi trong sáu nẻo, không có ra được. Chúng ta mới thấy cái quan trọng là mình hiểu cho rõ như vậy đó. Hiểu rõ thì mới ít bị gạt hơn. Không bị gạt thì không tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp này thế nào? Ví dụ như có một cái ông đó, ổng làm việc trong một cái gia đình kia, cái ổng thấy cô vợ trong gia đình á rất trẻ, rất đẹp, cho nên ổng khởi một cái tâm không tốt. Và cuối cùng thì ổng mới tán tỉnh cho cái cô đó thương ổng. Và ổng âm mưu ổng giết cái người chồng để lấy cái người vợ này. Thì trải qua sau khi mà giết người chồng rồi, hai người dẫn nhau đi. Một thời gian sau thì ổng mới thấy là cái cô này chỉ đẹp thôi mà rất là tham lam. Cái tâm tham không, và một con người ích kỷ, nhỏ nhen, không chịu nổi. Cho nên cuối cùng ổng bỏ cô này. Khi bỏ cô này rồi, ổng đi tới một nơi khác. Thì cái ân hận ngày xưa, tại vì khi mà ông này mà thấy được cô kia là tham lam, là ích kỷ, tức là bản chất ông là người tốt. Và vì ổng là người tốt cho nên cái ân hận trong này nó càng sâu, nó sâu vô cùng. Tại vì giết ông chồng. Từ đó ổng mới phát cái tâm tu tập. Càng ân hận chuyện cũ, lỗi lầm của mình, ông càng nỗ lực để tu tập. Một hôm ông đi ngang một cái ngọn núi. Trên đường đi thì cái ngọn núi đó, ngày xưa quý vị biết ở Trung Hoa nó đâu có đường như là bây giờ. Thì vượt núi là những cái vực thẳm treo leo. Thì có một cái chỗ mà treo leo và hàng năm rất nhiều người té xuống cái vực chết. Mà cứ mỗi năm mỗi nhiều người chết. Thì ông mới thấy là cứ để hồi như thế này là không làm sao không người chết. ông phát cái tâm sửa cái đoạn đường đó, đục núi. Tại vì cái đường núi, bây giờ muốn tạo một con đường đừng giao leo là phải đục núi. Đục núi như là con đường đèo vậy đó. Khi mà ông khởi cái tâm đó là ai cũng cười hết. Người làm sao đục núi nổi, đâu có máy như bây giờ. Mà ông vẫn phát cái tâm như vậy. Và chỉ một mình với một cái xẻng, cái cuốc, cái búa, cái rìu gì đó, ông mỗi ngày ông ra, ông mổ múa núi, khỉa từng miếng như vậy. Thì tuy là ít, nhưng mà khi mà mình lấy cái rìu mà cố bữa thì núi nó, đá nó cũng bể. Và từng chút, một năm sau nó đã hiện ra được một cái khoảng đường đó. Thì lúc đó người ta mới thấy ổng có lý. Rồi người ta kéo ra phụ. Tại vì ai cũng sợ cái nguy hiểm đó hết. Người ta phụ càng lúc càng nhiều. Lúc đó cái người con của cái đôi vợ chồng kia, thì cái người con đó biết là cha mình đã bị như vậy, bị chết, và mẹ mình bị cướp đi như vậy, đi theo cái người như vậy, thì mới tìm bao nhiêu năm, tìm cái kẻ thù của cha mình, của gia đình mình để trả, trả cái thù. Cuối cùng tới nơi thì hóa ra là cái ông này tìm ra được đúng, đúng. Thì khi tới nơi rồi thì gặp, nói lại chuyện xưa, thì cái ông này ông không có chối, ông nói đúng. Ngày xưa tôi đã tạo cái tội đó, tôi đã giết cha của cậu, tôi đã đoạt mẹ của cậu, và bây giờ tôi sẵn sàng đền cái tội cũ. À, nhưng mà chỉ có một điều là con đường này làm gần xong, và nếu mà bây giờ tôi bỏ không làm thì tôi không biết ai sẽ là người tiếp tục làm cho nó xong cái con đường. Tôi xin cậu, tôi làm xong con đường này tôi sẽ chết. À, người con thấy cũng có lý cho nên đồng ý. Thì người con á, mới nôn nóng trả cái thù. Và cái ông này cũng cả một cuộc đời rồi, ông cũng chán ngán và ông cũng muốn đền cái nợ cũ cho mình đừng ra sức. Cho nên họ nỗ lực họ làm ngày không đủ, làm đêm, thắp đèn ra làm nữa. Rồi dân chúng trong làng cũng muốn mau có đường đi, cho nên thắp đèn ra nữa. Và cuối cùng con đường nó xong sớm gấp 3, gấp 7 lần dự định. Thì tới cái nhát cuốc cuối cùng, khi mà con đường hoàn tất, thì cái ông ông già, bây giờ đã già quá rồi, ông mới quỳ xuống trước cái cậu thanh niên, ông nói bây giờ tôi sẵn sàng trả cái nợ cũ. Thì quý vị có biết cái anh chàng đó, anh cũng quỳ xuống trước cái ông già này, và ảnh mới nói là làm sao tôi có thể giết được, làm sao tôi có thể xuống gươm được với một cái người mà bây giờ đã là người ơn của rất nhiều người như thế này. Và như vậy thì cái oán đó có còn không? Tự không có, tự nó giải, tự nó tiêu. Như vậy quý vị thấy, chỉ vì cái ban đầu là cái bị gạt, cái người đàn ông này bị gạt bởi bóng sắc của người phụ nữ, mà cái gánh nặng người đó phải chịu suốt đời. Quý vị thấy không? Cái đó trong nhà Phật gọi là hoặc nghiệp và khổ. Hoặc là vì cái mê lầm ban đầu bị gạt bởi sắc đẹp, đưa tới tạo nghiệp là giết người chồng. Và cái khổ là như vậy. Hoặc là cái khổ phải trốn chạy, hoặc là cái khổ của sự ân hận, hoặc là cái khổ bị trả thù. À, nếu mà ổng không có cái công làm đường đó thì ổng sẽ trả bằng cái chết đối với khi người con trai tới. Như vậy chúng ta thấy như một cái cuộn phim ngắn của một cuộc đời. Còn bây giờ đi trên cái con đường sanh tử có giống như vậy không? Cũng vậy thôi. Đó là một chuyện trong đời, cho nên mình thấy trả ngay trước mắt, và có thể đền bù chuyển nghiệp được ngay trước mắt. Thì trong nhiều cuộc đời của cái dòng luân hồi cũng vậy. Mình chỉ cần sơ sẩy một chút, bị gạt một chút ban đầu, thì mình sẽ đi trong nhiều kiếp như vậy, và mình sẽ khổ như vậy. À, nghe vậy chúng ta sẽ thấy sợ, phải không? Và không muốn mình bị gạt nữa. À, cho nên đừng để chúng ta như một con cóc thả trong cái nồi nước lạnh, rồi thấy nó ấm ấm rồi thích quá ở trong đó, tới cái hồi biết nắm thì chạy không kịp nữa, bị luộc mất tiêu rồi. À, như vậy là mình có mấy cách để mà đừng bị gạt rồi ha. À, Thứ nhất là quý vị có nên theo không? Đừng có theo sáu trần. Mà muốn đừng theo sáu trần thì mình phải dừng cái tâm tham đắm của mình lại. Dừng cái tâm tham lại. Tham sắc, tham tiền, tham danh vị. Bớt cái tham lại. Thì những cái tâm tham này nó như là mây, nó che, không thấy cái thật. Mình phải bớt tham lại thì mình mới từ từ mình thấy cái thật dễ hơn. Học Phật á, cái hay là mình học từ cái gốc, chứ mình không có điều chỉnh từ cái ngọn. Đó, cái hay của nó là như vậy. Mình suy xét dùng trí tuệ, mình biết cái gốc như vậy. Cái gốc là cái anh tham, tham dục, tham ái, tham lam. Mình bớt nó đi thì mình mới sáng, bớt mây mù. Thì mình mới tu tập theo cái lối là cái biết thường hằng, có một ông chủ hiện diện. Và mình mới nhớ được cái chân thật thường hiển lộ qua sáu căn của chúng ta. Tóm lại, ai gạt mình, xin thú thật là mình. Và sẽ không dám đổ thừa là tại cái này, tại cái kia, bị dày, bị kia. Mà là chúng ta bị chính cái tôi của mình gạt. Mình gạt mà mình không biết. Thì hôm nay nói như vậy để mình biết là mình bị gạt. Thì khi biết thì dù sao nó cũng đỡ hơn. Rồi chúng ta sẽ thấy Phật Tổ chỉ nói một điều thôi. Kinh Thiên Kinh Vạn Quyển rất là nhiều, nhưng mà tự trung chỉ nói một điều là chỉ cái giả và cái thật. Hễ mà mình theo cái giả là mình bị gạt, mà mình ở đó với cái thật là mình không bị gạt. Thì Phật cũng đã chỉ cái thật rồi. Như vừa nhắc cái câu chuyện trong Kinh Lăng Nghiêm đó, câu chuyện vua Ba Tư Nặc và Đức Phật. Đức Phật chỉ cái thấy. Rồi chư Tổ cũng chỉ. Khi mà các ngài, như vừa rồi kể cái câu chuyện ngài Huệ Nam, mà nói là tay ta sao giống tay Phật, chân ta sao giống chân lừa, cũng là đừng cho mình chạy theo ngôn ngữ. Thì khi không chạy theo ngôn ngữ thì cái biết nó có hiện tiền không? Nó ngay ở đó, không đi đâu cả. Rồi Hòa Thượng cũng đã dạy mình. Như vậy chư Phật, chư Tổ và quý Thầy đã dạy đủ. Chỉ có bây giờ mình ráng tỉnh để đừng bị gạt nữa. Và biết tu như vậy là biết tu đúng theo cái đường của Phật Tổ, và sống đúng cái nghĩa của một người Phật tử. Chúng ta một năm bị gạt nhiều không? Năm vừa rồi, hôm nay là buổi cuối năm, cho nên cái bài nói Pháp nó có cái tính cách tổng kết. Thì mình tổng kết coi một năm vừa rồi quý vị bị gạt nhiều ít. Thì một năm mình bị gạt, một đời mình bị gạt, nhiều đời mình bị gạt. Và cứ như vậy đi trong luân hồi sanh tử, không có ngày chấm dứt. Thành ra hôm nay nói cái bài những người bị gạt này để thấy là tất cả chúng ta chắc là cũng nằm trong cái số mà những người bị gạt này. Mà không phải là chắc là đâu, mà là chắc chắn là, phải không? Thì chúng ta biết như vậy để một năm bị gạt rồi, bây giờ biết mình ít bị gạt. Rồi càng ít bị gạt thì càng gần với cái chân thật hơn. Cuối cùng mình sẽ xa lìa được cái giả, trở về được với cái chân thật của chính mình. Bài Pháp hôm nay đến đây là hết. Nguyện đem công đức